Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston. Bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Markets Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Đăng Khoa xin trân trọng kính chào quý khán giả của hai miền cũng như xin chào chị Nam Phương cũng như là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Hôm nay Đăng Khoa có may mắn được thay cô Quỳnh Lan sẽ điều hợp chương trình ngày hôm nay cùng với chị Nam Phương và giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng ạ, Nam Phương xin chào anh Đăng Khoa, tại vì ở bên kia bí mật quá không cho Nam Phương biết. Nam Phương chào giáo sư.
Dạ,
bị bể dĩa giáo sư à. Ơi
dạ vâng, rất vui bữa nay anh Đăng Khoa trở lại làm việc chương trình, lúc trước có cộng tác mấy lần rất là thú vị. Dạ, thưa kính chào quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng, Houston thì thời tiết nó cũng tương đối khá là ấm áp, không có lạnh như là những cái ngày trước, phải đợi qua tuần lễ sau thì mới thấy cái không khí lạnh nó mới đổ về với tiểu bang Texas, với thành phố Houston. Thì không biết là ở bên Dallas thì thời tiết thế nào, Nam Phương và cũng như là thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, thời tiết ở Dallas cũng rất là âm u một chút xíu. Xin mời giáo sư với cái chương trình lúc nào cũng đầu mở đầu chương trình là thị trường chứng khoán như thế nào ạ, giáo sư ạ?
Dạ vâng. Dạ, thị trường chứng khoán trong ngày thứ sáu thì có sự thay đổi đi về hướng âm. Tuy nhiên, so tuần qua tuần thì liên tục 4-5 tuần vẫn giữ cái mức cao và mỗi lần cao thêm một đôi chút. Sở dĩ thì thị trường chứng khoán thay đổi đôi chút vào ngày thứ sáu là tại vì những chỉ số cho thấy nạn lạm phát có gia tăng khoảng 0.4% thay vì 0.2% mà người ta dự tính. Thành ra 0.4% so với kỳ trước đó, có nghĩa là vẫn trên 7%, 7.4%. Tuy nhiên, cái con số gia tăng này đã làm cho một số đầu tư họ lo ngại, nhưng mà tôi nghĩ là không đủ để Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ thay đổi cái lập trường. Có nghĩa rằng họ đã tuyên bố tháng 12 này họ sẽ bớt đi cái cường độ gia tăng tiền lãi, thay vì gia tăng 0.75% thì họ chỉ gia tăng 0.5%. Đó là cái dự tính hiện tại tôi đang thấy trong thị trường. Stock Index S&P 500 kết thúc là 3.934 điểm. Dow Jones 30 là tròn trèm ở mức 33.476, có nghĩa là gần như 33.500 điểm. Quý vị nhớ là cao điểm của Dow Jones là 37.200. Nasdaq là 11.004. Russell 2000 là index những công ty nhỏ khoảng gần như là 1.800 điểm. Giá dầu thô vẫn giữ cái mức rất là thấp, 71 đô la 59 xu. Điều này nó hơi khác lạ, nhất là trong cái khung cảnh là khối EU đó, họ đã đồng quyết tâm để mà áp giá trần lên thị trường dầu thô là 60 đô la một thùng dầu thô. Điều này đã làm sự phản ứng rất lớn của Nga, họ nói rằng những quốc gia nào mà thi hành cái giá trần họ sẽ không bán dầu thô cho những quốc gia đó bên Âu Châu. Và phần nhiều trường hợp như vậy đó thì họ đưa cái giá dầu nó sẽ gia tăng vọt lên, nhưng mà đường này nó lại đẩy xuống nữa chứ nó không có đưa lên nữa. Đó là cái điều tốt. Thật sự ra con số giá trần của khối EU đối với tôi đã có một cái bài phỏng vấn cho Đài Voa khi họ biên ra một cái article, tôi nói cái giá trần đầu tiên đó, khối EU đó, EU đó, họ đòi đưa cái giá 70 đô la. Tôi nói cái giá này nó hoàn toàn vô lý, mà bây giờ 60 đô la là giá mà Hoa Kỳ đề nghị cũng hoàn toàn vô lý luôn. Là tại vì giá thị trường của Nga đó bán ở trên thị trường có 56 đô la, mà đặt cái giá trần là là 60 đô la nó vô lý. Nếu đặt 50 hay 45 đô la thì còn có lý. Tuy nhiên, hiện tại đó là cái con số giá trần mà khối EU họ nói rằng họ không mua, không cứ quốc gia nào có thể vi phạm trong khối EU được là 60 đô la. À, mục đích của họ, tại sao họ đặt giá trần là tại vì họ không muốn giá dầu hỏa lên nhiều. Trong trường hợp này là họ cần dầu hỏa và họ không muốn thế giới bị khủng hoảng về dầu hỏa lại ảnh hưởng đến nặng lạm phát và kinh tế. Nhưng mà họ cũng không muốn giá dầu hỏa lên quá cao thì Nga lại được hưởng lợi là có tiền để kéo dài chiến tranh. Đó là cái lý do, cái lời xích của họ. À, trong khi đó thì giá vàng là 1.809 đô la một ounce. Một ounce có nghĩa là không phải là một lượng vàng của Việt Nam, lượng vàng của Việt Nam thì to hơn. Vâng, từ đó là tổng kết về thị trường chứng khoán.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Và chúng ta nói về cái tình trạng kinh tế trên thế giới thì bây giờ nó như thế nào, và chắc là bắt đầu từ Hoa Kỳ, sau đó tới EU, tới Trung Cộng, tới Nhật và tới Việt Nam, kính thưa giáo sư.
Vâng, kinh tế của Hoa Kỳ đó, nó hiện tại nó có nhiều cái mixed signal, nhưng mà cái căn bản vẫn vững. Thị trường địa ốc đã đi xuống khá nhiều, có nghĩa là dừng lại, và những cái số nhà mà người ta mua để đầu tư đã giảm giá khá nhiều rồi. Tuy nhiên, có vùng thì nhà vẫn gia tăng 7.5% của qua tháng trước. Cái giá gọi là cái tiền lãi gia tăng đó, nó đã làm ngừng lại rất nhiều về địa ốc. Có một số chuyên gia nói rằng địa ốc sẽ còn đi xuống nữa, nhưng mình khó biết. Nếu mà quỹ tiền tệ thay đổi thì họ có thay đổi hay không? Tại vì thực tế ra đó, những người đầu tư vào địa ốc đó, họ luôn luôn họ nghĩ rằng nếu mà giá nhà xuống, mà hiện giờ đang bắt đầu có chỉ dấu như vậy, chưa có nhiều, nhưng mà nếu xuống nhiều đó thì họ sẽ mua dầu tiền lãi cao. Tại sao? Là tại vì họ mua và họ luôn luôn họ nghĩ rằng một ngày nào họ có thể tái tài trợ, refinance lại. Nhưng mà nếu giá nhà xuống thì họ mua, tại vì họ biết là giá nhà cửa đường dài nó vẫn lên trở lại mà thôi. Bên Hoa Kỳ, tất cả công ty hiện tại đó, lợi tức lợi nhuận nó đã bị cái áp lực là đã giảm, nhưng mà không giảm đến mức đáng kể để ảnh hưởng nền kinh tế. Mức tiêu thụ của người dân vào mùa lễ hội này rất là mạnh, người ta cũng vẫn có tiền. Nạn thất nghiệp vẫn rất là thấp, khoảng 3.7%, nhưng mà những người khó tìm việc làm vẫn chưa tìm việc làm. Và cái tình trạng hiện tại kinh tế trì trệ và nhiều kỹ nghệ, nhất là technology layoff, là tại vì họ bành trướng quá mạnh quá nhanh. Những hãng về technology như là Dell computer hay là ngay cả Tesla hay là tất cả những công ty technology đều có sa thải, là tại vì họ đã bành trướng quá nhanh, bây giờ họ giảm lại. Kinh tế vẫn vững. Âu Châu thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Những khối Âu Châu, trong đó những quốc gia dẫn đầu đó đang đi vào suy thoái, nhưng mà họ vẫn kiên trì để mà đối đầu với chiến tranh của bên Nga và Ukraine. Nhật thì kinh tế vẫn trì trệ, nhưng mà không đến nỗi nào tệ. Tệ lậu nhất là Trung Quốc. Trung Quốc hiện tại, như tôi đã tiên đoán gần như là 6 tháng hay 7-8 tháng trước, tôi nói 6 tháng cuối của GDP của Trung Quốc là không gia tăng gì hết, hay là đi vào hướng âm. Trong khi đó bao nhiêu ngân hàng quốc tế IMF, World Bank đều nói gia tăng khoảng 3-4%, mà thật sự vậy. Tháng 3 kỳ rồi GDP của Trung Quốc đã đi vào hướng âm 0.5% negative. Bây giờ họ nói tháng 4 này nữa, gọi là quý 4 chứ không phải quý 3, rồi giờ là quý 4 đó, thì cũng như vậy. Tuy nhiên nguyên năm của Trung Quốc vẫn GDP vẫn gia tăng khoảng 2.5-3%. Đó là những dự tính mà đang thấy, và đi triển vọng đi vào 2023 kinh tế Trung Quốc cũng không có một cái là gì khả quan cả. Việt Nam thì được cái lợi điểm là FDI đầu tư, những quốc gia họ dời, những công ty họ dời từ Trung Quốc về Việt Nam khá nhiều. GDP của Việt Nam gia tăng nhờ cái FDI gia tăng, nhưng mà đang gặp một cái khủng hoảng về địa ốc, có nghĩa là và trái phiếu gian lận trong cái thị trường kinh tế tài chính của Việt Nam, bắt chước thị trường của tự do mà lại không luật lệ để bảo vệ người đầu tư, người ta bị lường gạt rất nhiều. Vâng, đó là chung quy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là Thái tử Điện Hạ của Saudi Arabia thì đã coi như là tiếp đón Tập Cận Bình rất là trọng thể so với lại Tổng thống Biden. Thì không biết rằng là đây là cái dấu hiệu cho thấy điều gì, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết, ông vua cha già mà quốc vương mà già của Saudi đó là 90 mấy tuổi rồi, có nghĩa là có cái gọi là cái hình dáng thôi, nhưng mà cái người thật sự là vua cầm đầu và điều khiển nguyên quốc gia đó là Thái tử Điện Hạ. Ông này trẻ, rất năng nổ, rất là cải tiến, muốn đi cải tiến sao đi về theo Tây Phương. Nhưng mà một người độc tài sát báo đã giết đi một nhà báo của Hoa Kỳ. Thì đây là một cái dấu hiệu cho thấy rằng cái đường lối ngoại giao của chính phủ Biden và Tổng thống Biden nó hoàn toàn thất bại. Thất bại vô cùng đối với Saudi Arabia. Nếu mà mình là một cá nhân đó thì mình có thể lên án một người nào đó là tại vì đó là tư tưởng cá nhân, nhưng mà là một lãnh tụ quốc gia đó mà đi lên án liên tục một lãnh tụ quốc gia khác mà khi đó là một đồng minh gọi là chủ chốt ở vùng ở bên Trung Đông đó, mà lại giống như là gọi là chính trị salon á, có nghĩa là lên án chửi bới cho đã rồi không làm gì cả, đó là Biden trong cái trường hợp này. Rồi khi cần dầu thì lại kêu gọi để năn nỉ người ta mà người ta lại không trả lời. Và Hoa Kỳ thì ỷ vào cái thế là đã mấy chục năm liên tục bảo vệ Saudi Arabia, mà thật sự như vậy, đây là một quốc gia tồn tại là nhờ Hoa Kỳ, nếu không có Hoa Kỳ thì không tồn tại. Thì vũ khí, tất cả phần nhiều quốc gia nào mà đưa vũ khí tối tân cũng thấy, mình thấy tại sao Ấn Độ hay Việt Nam vẫn ve vuốt Nga, là tại vì vũ khí họ, những cái phụ tùng, những cái bảo trì họ cần những quốc gia mà họ đã đầu tư vào, bây giờ họ cần cái quốc gia đó, mà Saudi mà họ lại không cần, vì họ nghĩ rằng cái vũ khí của Trung Cộng đó có thể thay thế Hoa Kỳ. Và hiện tại họ đi như vậy đó thì đó là một cái bí mật rất lớn về ngoại giao, về đường lối chính trị hay là strategic directive của Hoa Kỳ. Tuy nhiên có một điểm lợi duy nhất, đó là rất là bất lợi cho Nga, là tại vì Nga khi bị cấm vận về dầu hỏa đó, thì bán dầu hỏa cho bên Trung Cộng rất nhiều, bằng cái giá tháo vỡ, mà khi bán cái giá discount đó khoảng 30-40% đó thì nó phá giá. Nhóm Saudi APEC họ không thích như vậy. Bây giờ Vương quốc Saudi mà bắt tay với Trung Cộng đó thì Nga là ở cái thế bị cô lập, có nghĩa là không thể mà bán dầu một cách dễ dàng nữa. Đó là một cái hệ quả này, thưa cô.
Dạ vâng, kính thưa giáo sư, thì nói về cái vấn đề mà liên quan đến Hoa Kỳ chúng ta đó, thì hiện có một cái bản tin cho biết là tiểu bang Indiana đã nộp cái đơn kiện để mà thưa cái mạng xã hội TikTok về cái quảng cáo dối trá và ảnh hưởng đến trẻ em cũng như là hệ thống gián điệp liên quan đến cái đảng Cộng sản Trung Cộng. Thì cái hệ quả này nó sẽ ra sao, kính thưa giáo sư?
Vâng, thưa, đây cũng là một cái thất bại rất lớn của chính phủ Biden và đảng Dân Chủ. Một cái chương trình như là TikTok mà gọi là Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Quốc phòng và CIA họ, hay là FBI họ có đã nói rồi, TikTok là một cái software Trung Cộng dùng để mà gián điệp. Ấn Độ và Pakistan đã loại bỏ TikTok ra vì khi hai xứ này đó có cái dàn quân với nhau ở biên giới đó, với mà nhất là tranh chấp biên giới với Trung Quốc đó, thì họ lại dùng TikTok để biết sự di chuyển của nhân. Quý vị biết, quý vị nào có con mà dùng TikTok thì biết, trẻ em yêu thích vô cùng. Có nghĩa là họ tự làm cái video tự một tí xíu rồi nhập vô cái cảnh này cảnh nọ, mà đôi khi những trẻ em lại có thể là làm cả chục ngàn, cả trăm ngàn đô la khi mà đưa lên trên YouTube mà người ta viral này nọ. Thành ra mà nó vui thích vô cùng, nó rất là dễ, nó rất là một cái dùng cái trí tuệ thông minh rất là tân kỳ. Tùy mỗi đứa em cái sở thích như thế nào, là một thời gian TikTok nó biết là cái style của đứa nhỏ như thế nào để nó làm những cái video nó phù hợp cho các em nó. Nhưng mà nó gài trong đó một cái hệ thống gián điệp, ví dụ như một nghị sĩ, một dân biểu hay một tổng trưởng hay một tướng lãnh gì đó mà có con cái ở nhà bây giờ đi đâu hay đi đi chỗ nào mà dùng TikTok nó có thể theo dõi là cha mẹ đang đi vùng nào, làm vùng nào, nó biết hết trơn. Và Indiana họ thấy rằng cái ảnh hưởng của TikTok đối với trẻ em ở tiểu bang Indiana nó rất là tai hại, cho nên họ thưa kiện. Hiện tại có một tin rất là tốt là Amazon đã ra một cái software gần như là một chính một người với TikTok. Dĩ nhiên là khi mà một có một cái trí tuệ thông minh thì bắt gặp bắt người bắt kịp cái đà tiến bộ về khoa học nó không phải dễ. Nhưng mà mình đã có một cái alternative là Amazon đang ra một cái software cũng ngang hàng với lại TikTok một chính một người. Thành ra tôi hy vọng rằng một ngày nào đó là chính phủ Biden hãy trở lại về cái sự cấm vận của TikTok. Đó là cái gọi là sắc lệnh Tổng thống Trump đã đưa ra. Nhưng mà Biden vì muốn lấy phiếu của dân chủ, vì lo cho phiếu dân chủ, vì biết là con nít mà thích TikTok cho họ xài thì tất nhiên là cha mẹ cũng sẽ thích vị tổng thống đó hay là đảng đó. Đó là cái điều hướng mà không lo cho quốc gia mà lo cho lá phiếu. Đó là cái điều rất tai hại, nhất là đây là ảnh hưởng đến quốc phòng và ảnh hưởng đến cái giới trẻ mà đầu độc tư tưởng đó, thưa anh.
Dạ vâng, à, nói tới cái giám đốc mà của cái công ty là FTX á, thì hiện nay là đã tuyên bố là không biết rằng là mấy tỷ đô la khách hàng chuyển vào công ty này thì biến mất một cách kỳ lạ và không có dấu vết, không biết rằng là tại sao, thưa giáo sư.
Vâng, tôi cũng không biết tại sao, mà không ai biết tại sao cả, mà ngay cả ban giám đốc mới hay là những ban kiểm toán cũng không biết tại sao. Đâu phải là một vài chục ngàn, một vài trăm ngàn, mà mấy chục tỷ đô la mà đầu tư vào công ty và cryptocurrency của FTX, mà ngay người cái người anh trẻ này đó, anh cũng nói anh không biết tại sao. Chưa vô tiền khoáng hậu, chưa có bao giờ một cái công ty mà cả chục tỷ đô la mà gọi là ra thị trường mà không có một cái kiểm soát nào cả, hồ sơ kế toán cũng không có, gọi là ban giám đốc cũng không biết ai làm cái gì. Và đôi khi lúc đầu mà bị đổ vỡ ra đó thì họ nói rằng công ty này không còn tiền nữa. Một tuần sau họ nói ô họ tìm ra được khoảng 200 cái account ở trung quanh thế giới vẫn còn tiền. Nó tệ lậu đến mức như vậy đó. Rồi cái governance có nghĩa là những cái phương châm để mà điều hành công ty cũng không có, không phân chia quyền hạn. Khách hàng bỏ đầu tư vào thì họ mua những cái villa ở trên biển, ở vùng Caribbean để mà cho những người executive ở. Nó vô cùng tai hại. Đó là cái lý do mà tôi đã bao lâu rồi, có nhiều người đề nghị tôi gọi là bàn luận về cryptocurrency hay là Bitcoin này nọ. Tôi không bàn luận là tại sao. Là tại vì nhiều người làm tiền nhiều lắm về cryptocurrency, nhưng mà căn bản cái tổ chức của cái kỹ nghệ này nó không có. Nó không có bị giám sát bởi SEC. Thành ra đây là một trường hợp mà chắc chắn là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ siết chặt để mà theo dõi. Và một lô công ty sẽ bị thánh trận là vì không hoàn toàn ra ngoài thị trường mà không có một kiểm soát như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì bây giờ nói về cái vấn đề mà COVID, thưa giáo sư, thì trong thời gian vừa qua, cái bên Trung Cộng họ có một cái chiến dịch nó gọi là Zero COVID, nhưng mà thật sự nó cũng để lại rất là nhiều tranh cãi. Thì bây giờ so sánh Zero COVID với các cái hành động gần đây, thay đổi gần đây tại Trung Cộng thì như thế nào, kính thưa giáo sư?
Vâng. Thì như quý vị biết đó, là khi 2020 là COVID gọi là hoành hành trên thế giới, mà Trung Cộng là cái chỗ Vũ Hán, là cái chỗ mà khởi đầu của COVID đó, thì họ lại dùng được kỷ luật sắt thép, là bằng cách họ gọi là đã có COVID thì họ đóng quan nguyên một khu đó, một vùng đó, một tỉnh đó, nguyên một cái bang đó để mà không lan tràn. Thì trong cái thời gian 2020 thì Trung Cộng họ tuyên bố rằng Hoa Kỳ và thế giới tự do cẩu thả, không coi sinh mạng của người dân. Có nghĩa là vì kinh tế mà mở ra để cả triệu triệu người chết, và trong quốc gia họ là 1.4 tỷ người, lại cái số tử vong là thấp nhất. Thì cái đường lối đó của Tập Cận Bình được dân của Trung Cộng rất là yêu thích và ủng hộ. Ông dùng cái đường lối đó để củng cố thay đổi hiến pháp và đã trở thành vị nguyên thủ quốc gia trong nhiệm kỳ thứ ba, và có thể là sẽ là mãi mãi vì không có cái term limit cho cái vai trò này. Thì bây giờ ông đã cũng có lực lượng như vậy rồi, và 3 năm gần như đã trôi qua, và Hoa Kỳ và thế giới tự do, thay vì đối diện với cái trường hợp đối đế như Trung Cộng, cái trường hợp đối đế như Trung Cộng á, chỉ vài tháng, một năm á, thì còn hữu hiệu, nhưng mà thế giới này tự do dùng khoa học để chế tạo vaccine, thì ngược lại họ lại không chú trọng vào vaccination, mà họ chú trọng bằng cứ đóng băng cái thành phố, ví dụ như Thượng Hải, ví dụ như Bắc Kinh, Song Kinh, Guangzhou, Quảng Đông, Shenzhen, bao nhiêu thành phố đó, có nghĩa là gần như 60-80 tỉnh của Bắc Kinh đó, mà chính phủ trung ương nói rằng là đây là những vùng có thể là cái hiểm họa trung hay là cao, mà nếu có bị là phải đóng nguyên cái thành phố. Thì những ngân hàng thế giới họ ước tính rằng đó, những cái thành phố, 80 thành phố mà khi thì đóng, khi thì mở đó, là ảnh hưởng đến khoảng 60-65% GDP của Trung Cộng, nó vô cùng lớn ảnh hưởng đến. Ví dụ như cái thành phố Xinjiang đó là bị đóng 100 ngày, có nghĩa là trên 3 tháng mà khi mà hỏa hoạn xảy ra, một cái cao ốc của chung cư bị cháy đó, thì xe cứu hỏa vô không được. Là tại sao? Là tại người dân ở đó, ở trong đó trên ba tháng rồi, 100 ngày rồi, xe điện á, mà một vài tuần mà không đề máy á, thì nó hết điện. Cho nên khi xe cứu hỏa đến nó không dời được với xe điện, là xe nào cũng hết điện hết, rốt cuộc bao nhiêu người tử vong. Thành ra đó là một lý do mà người dân họ nổi dậy, và một cái sức cộng sản thì họ lo sợ nhất là vết dầu lan, có nghĩa rằng cứ họ theo cái hệ thống mạng á, thì họ liên lạc với nhau, họ dậy nổi dậy một lượt, và mấy chục thành phố đã có nổi dậy, mặc dầu rất là nhỏ nhưng mà họ nổi dậy. Thì đây là cái trường hợp mà vị thủ tướng mới của Trung Cộng, ông này là một người rất là đi theo Tây phương. Trước kia ông là người dẫn đầu của Thượng Hải, thì ông có cái chiều hướng là có thể thay đổi, và hiện tại thì Tập Cận Bình đã nhân nhượng cái áp lực của người dân để bớt đi, không bắt cấm cung nữa, có nghĩa rằng những người bệnh thì có thể tự gọi là cách ly ở nhà chứ không phải vô trung tâm nữa. Kinh tế của Trung Cộng đang bị rất nhiều khó khăn như tôi đã trình bày trước, cho nên đó là cái lý do mà họ không có cách nào làm, nhưng mà rất nguy hiểm. Là tại sao? Là tại vì mặc dù hiện tại rất may mắn là cái dạng thể Omicron này đó nó lây lan rất là nhanh, rất dễ dàng, nhưng mà nó rất là nhẹ, nó giống như vô cúm cảm thôi, chỉ 2-3 tuần là hết thôi. Nhưng mà cái vấn đề đây là một cái dân số 1.4 tỷ người, mà trong đó những người già cả rất nhiều, mà ở Trung Cộng đó là người ta sống 2-3 thế hệ chung một căn hộ, một căn nhà, mà những người đi làm đem về thì lây lan những người già, mà những người già bây giờ cũng chưa được vaccinate nữa, mà thuốc Trung Cộng lại không hữu hiệu như là thuốc Tây phương. Thành ra họ đối đế, họ phải mở ra, nhưng mà họ phải chờ đợi coi mở ra như thế nào. Mặc dầu cái số tử vong có thể không cao cho lắm, nhưng mà những người lớn tuổi thì sẽ bị tử vong nhiều, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là giới trẻ, mặc dầu bị lây nhiễm nhiều đó, nhưng mà nếu lây nhiễm mà cứ ở nhà 3-4 tuần 4-5 tuần thì gọi là công nhân ở đâu đi làm cho những xưởng hãng, thì nó cũng ảnh hưởng kinh tế. Và những cái vùng như là cái thành phố mà Apple của Hoa Kỳ đó hoạt động đó, cái thành phố đó là khoảng gần, người ta nói là Apple City là vậy đó, là tại vì nó là một được điều hành bởi công ty Foxconn. Công ty Foxconn là của Đài Loan, để mà lắp ráp điện thoại của Apple. Họ nổi dậy, họ biểu tình đủ thứ hết, là tại vì đóng cửa cái thành phố đó, mà thành phố đó là một cái xưởng Apple đó là 300.000 nhân viên. Đó là những cái áp lực mà Tập Cận Bình phải thấy để nới rộng là như vậy thôi.
Dạ vâng à, nói tới cái kinh tế của Trung Cộng chậm lại, không biết rằng là ra sao trong những cái năm qua, và triển vọng mở cửa trở lại của Trung Cộng và ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của toàn cầu như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, đó là một cái điều mixed signal thật sự. Kinh tế của Trung Cộng giảm đi hiện tại nó là một cái điều tốt cho thế giới, mặc dầu thị trường chứng khoán họ phản ứng rất là mạnh khi mà thấy kinh tế Trung Cộng là chuỗi cung hiện tại của toàn cầu đó, thì nó ảnh hưởng đến stock market. Nhưng mà Trung Cộng mà kinh tế giảm đó thì họ không có cái nhu cầu về những nhiên liệu, những cái gọi là những cái nhu cầu cho phản gọi là phát triển kinh tế của họ, thì nó lại bớt đi cái áp lực về nạn lạm phát. Hiện tại kinh tế của Hoa Kỳ hay là thế giới không chú trọng vào gia tăng kinh tế mà chú trọng vào đả phá nạn lạm phát, thành ra kinh tế của Trung Cộng hiện tại thì ảnh hưởng đến stock market, nhưng mà lại giúp cho stock market giúp cho cái inflation, cái nạn lạm phát. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là kinh tế của Trung Cộng mà mở lại á, thì tất nhiên là phải tùy thuộc coi coi cái virus COVID này nó xảy ra sao, chưa biết được. Tuy nhiên, dầu có mở lại có thành công hay không, nó cũng chỉ là một trong những yếu tố mà kinh tế của Trung Cộng đang bị. Những yếu tố khác là thị trường bất động sản và những hệ thống ngân hàng liên hệ đến bất động sản. Yếu tố thứ nhì nữa là Trung Cộng cũng chẳng có sản xuất được khi mà Hoa Kỳ đang gọi là siết chặt kinh tế, cho nên xuất cảng của Trung Cộng qua Hoa Kỳ đã giảm đi 25% trong năm nay. Xuất cảng của Trung Cộng vào khối EU đã giảm đi 13%. Thành ra cũng không có cái nhu cầu cao để mà xuất cảng. Và rất nhiều yếu tố khác, khi mà cái nợ của Trung Cộng rất nhiều. Mà hiện tại đó là lý do mà tại sao Trung Cộng đi qua Saudi Arabia, là lại muốn bành trướng ra cái con đường một vòng đai, một con đường ở bên phía Trung Đông. Đó là một cái điều rất đáng lo ngại. Vì đó là cái bẫy nợ mà có thể họ kéo nguyên cái khối OPEC đi về hướng họ. Thành ra tôi hy vọng rằng cái sự thay đổi của Hoa Kỳ, vì cái đường lối ngoại giao của chính phủ Biden rất là tai hại về cho cái chiến lược của Hoa Kỳ đối với thế giới, đối với dầu hỏa, thưa cô.
Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hoa Lộc. Nhưng mà tại vì thời gian chương trình chúng ta cũng đã gần kết thúc rồi, thì chỉ còn khoảng 1-2 phút nữa thôi, thì chắc là mời giáo sư có đôi lời đúc kết của, cũng như là gửi lời chào tới quý thính giả. Kính thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, lúc nào cũng rất vui, mỗi ngày thứ bảy ngồi đây nhìn ra ngoài bầu trời rất đẹp, uống ly cà phê để trò chuyện với quý vị. Đó là một cái lúc đầu khi mà tôi thực hiện chương trình này 20 năm về trước thì chỉ là một cái tiêu khiển thử thôi, bây giờ nó trở thành một cái đam mê, gần như một cái trách nhiệm để đi đến gần với cộng đồng. Xin rất hân hạnh, xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau cũng ngày giờ này.
Dạ vâng, Nam Phương xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn anh Đăng Khoa đã cùng Nam Phương điều học với chương trình này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào kỳ sau nha.
Dạ vâng, xin kính chào giáo sư tiến sĩ Quân Lộc, cũng như là chào chị Nam Phương tại thành phố Dallas.
Chào.